mà chúng ta đã có. Nó không nằm ở khó lường vật chất mà chúng ta là có mặt, mà nó nằm ở cái dụng tâm của chúng ta về những thứ này. Cho nên nếu chúng ta biết được đó, dầu có được điều kiện hay là thiếu điều kiện, chúng ta vẫn được học như vậy. Thì đó là cái bài học tâm linh mà ông thầy thiền sư này đã muốn dạy cho cái người là tín chủ triệu phú vào trong ngôi chùa tập sự tu. Nhưng mà rất tiếc ông ta không hiểu được cái chìa khóa của cái bài học đó, cho nên ông ta nổi lên cái phiền não, nổi lên bồ đề gan rất là nhiều, và cuối cùng ông ta phải vút bay với cái sự an lạc mà lẽ ra ông ta có rất là lớn. Hay nói cái khác là sự an lạc đó, không cần chúng ta phải tìm kiếm, mà đó nó đang hiện hữu xung quanh mình, chỉ cần mở mắt lên là chúng ta thấy, chỉ cần lắng lỗ tai là chúng ta có thể nghe, chỉ cần tai chúng ta vơ là chúng ta có thể đụng chạm, chỉ cần mũi chúng ta ngửi là chúng ta có thể là tiếp xúc được cái hương vị của nó, chỉ cần lưỡi chúng ta nếm là chúng ta có được cái gia vị của hạnh phúc. Nói cách khác là muốn có được cái chất liệu hạnh phúc thông qua các giác quan, thông qua các môi trường hoàn cảnh nghịch đó, là chúng ta cần phải có cái nhìn tuệ giác. Tại sao ông thầy ổng muốn mình tu tập theo cách thức này? Tại sao cái hoàn cảnh nhân quả nó phải đặt mình trong một cái rất là éo le, rất là bi đát? Tại sao những cái điều mà chúng ta nỗ lực trong cuộc đời này nó không thành công? Và nếu chúng ta hiểu được cái câu hỏi tại sao đó đó, chúng ta sẽ thấy được nhân quả. Và khi chúng ta thấy được nhân quả đó thì chúng ta dễ dàng an vui đón nhận những cái nghịch cảnh, và chúng ta cho rằng đó, nghịch cảnh chính trở thành một cái phương tiện để giúp cho mình được an vui ở trong cuộc đời. Cái hạt giống thứ tư đó là cái thái độ không khủng bố. Dĩ nhiên không khủng bố nó được chia ra hai hướng. Thứ nhất là chúng ta không mang sự khủng bố đến với người khác, chúng ta không bao giờ trở thành một terrorist cho những người xung quanh, và chúng ta không mang lại cái nỗi sợ hãi cho bản thân mình. Và hai giá trị này nó làm cho xã hội trở thành hòa bình và an vui thật sự. Đất nước của Mỹ có thể được xem là một đất nước tịnh độ, cực lạc về phương diện vật chất, là bởi vì đó chúng ta thấy rằng là cái phương tiện vật chất, điều kiện sinh hoạt đó, cái giá trị gọi là an tĩnh về môi trường xung quanh nó có rất là nhiều. Và do đó những ngôi nhà mà nằm ở đường phố hầu như là tiền nó rẻ hơn là những ngôi nhà nằm ở trong hẻm, là bởi vì người ta cần cái giá trị của sự yên tĩnh. Chúng ta rất là sợ sự ô nhiễm môi trường sinh thái, nhưng mà những cái ô nhiễm về cái không gian sinh hoạt nó là quan trọng hơn, và cái đó nó có nhiều giá trị hơn nếu chúng ta biết sử dụng nó. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ để lại những cái vết nhơ về môi trường, để lại những cái ô nhiễm về cái quan hệ giữa chúng ta và những người khác, để lại những cái ô nhiễm về âm thanh, về tiếng ồn, về đời sống đạo đức. Thì những ô nhiễm này nó tạo ra cái sự khủng hoảng trong đời sống nội tâm của chúng ta, và thông qua đó nó tạo ra cái sự khủng hoảng đối với đời sống của những người khác ở trong cộng đồng và xã hội. Cho nên đó là chúng ta phải giữ cái chất liệu của sự không sợ hãi, và chính cái này đó nó tạo dựng cái thế giới cực lạc cho mình. Cực lạc không nhất thiết phải là một thế giới ở tại phương, mà là một cái trạng thái rất là vững chãi của đời sống nội tại. Và nếu chúng ta gieo trồng được những hạt giống của sự vững chãi đó ở trong tâm của mình, thì từng bước đi của chúng ta sẽ tạo dựng hệ tầm độ, từng cái câu niệm Phật chúng ta sẽ có được cái sự an lạc, từ cái sự dấn thân của chúng ta trong cuộc đời nó sẽ có những an vui. Dầu chúng ta ở chùa hay là chúng ta ở trong xưởng, chúng ta ở nhà hay là ở ngoài đồng ruộng, hay là lúc chúng ta đang làm việc rất là vất vả, chúng ta vẫn có thể thiết lập được tịnh độ ở chỗ đó. Và khi ở hiện tại này chúng ta có hạt giống của tịnh độ này, thì trong tương lai đó, dầu chúng ta có phát nguyện hay là không phát nguyện, sanh về thế giới của Ngài, thì chúng ta vẫn có, bởi vì tiêu chí chúng ta đầy đủ. Do đó chúng ta phải có được an vui ở thế giới tây phương của chúng ta. Ở trong một ngôi thiền viện thì thường các vị thiền sinh dạy, các vị thiền sư dạy tất cả những người học thiền hãy giữ cho tâm mình được bình tĩnh, định tĩnh trước mọi biến cố của cuộc đời. Cái thăng trầm, cái vinh nhục, cái thành công thất bại, cái hơn thua, rồi cái hạnh phúc và khổ đau, cái giàu và cái nghèo, lớn và nhỏ, đẹp và xấu, bạn và thù, tất cả những cái cặp đối đãi này đó, nó là những cái mà làm cho tâm chúng ta khi thì là nổi lên những thác nước, khi thì chìm sâu dưới lòng biển, khi thì như thế này, khi thì như thế kia. Và cuối cùng mặc dầu chúng ta có giàu có như là đất nước của Mỹ, chúng ta chưa chắc gì có được sự bình an của nội tại. Cho nên chúng ta thấy rằng là đất nước của Mỹ đó là đất nước mà cần nhiều giá trị gọi là an bình về đời sống nội tại rất là lớn. Thì cái khủng bố nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Hai tòa nhà bị sụp đổ là một tiếng chuông báo thức rằng tất cả chúng ta phải trang bị cho mình một đời sống tâm linh để sẵn sàng đối phó với những nghịch cảnh khủng bố của những con người đối nghịch với chúng ta, của những con người không từ thiện với chúng ta, của những con người gọi là biến các nước Mỹ trở thành kẻ thù, của những con người biến liên minh của Mỹ trở thành một cái đối lập rất là lớn. Và do đó thiếu sự trang bị về tinh thần, chúng ta sống trong cái khổ đau bất cứ lúc nào. Khổ đau của chết chóc, khổ đau của bị rớt máy bay, khổ đau của bị nổ xe lửa, khổ đau có thể bị gọi là đâm giết hay là bắn súng, khổ đau của những cái bị xe đụng, tức là nhiều cái khủng bố khác nhau trong cuộc đời này. Thì vị thiền sư này mới dạy là tất cả các con hãy giữ cho tâm mình được yên vui, bình thản trong một biến cố cuộc đời thì các con được yên vui. Và ngày hôm nay nó sẽ có cơn động đất, bởi vì dự báo thời tiết đã cho biết điều đó. Đất nước của Nhật đó là đất nước của những cái cơn khủng bố địa chấn. Thì vừa nói xong á, lúc bấy giờ là đài mới báo rằng là trong vòng vài phút nữa là nó sẽ có cơn địa chấn diễn ra. Thì vị thiền sư này nói là tất cả các con hãy rời ra khỏi ngôi nhà, rời ra khỏi cái tháp của mình, rời ra khỏi chánh điện, bởi vì cái ngôi chùa ở Nhật rất là quy nghi nga hoành tráng. Và nếu chúng ta ở trong những ngôi nhà quy nga hoành tráng như vậy, độ địa chấn mà nó lên tới 9 rích tre thì nó có thể sụp đổ xuống như vậy là chúng ta sẽ bị nạn nha, chúng ta thì chết. Cho nên tất cả đi ra ngoài. Vị thiền sư đi những cái bước rất là thảnh thơi nhẹ nhàng đi vào cái nhà bếp, bởi vì cái nhà bếp đó được làm bằng cái mái nhà tranh. Cho nên nếu mà nó có bị động đất á thì cái mái nhà tranh này không bị ảnh hưởng gì hết. Và họ đã tạo cái độ đàn hồi cho mái nhà tranh đó để cho những người ở trong cái mái nhà tranh đó có thể được bình an. Thì tất cả những người đồ đệ á, mặc dù nghe ông thầy mình dạy như vậy, mặc dù thấy ông thầy mình đi từng bước thảnh thơi đi vào cái ngôi nhà tranh đó như vậy, nhưng mà có người vẫn cắt lên những tiếng hét, có người vẫn chạy, có người vẫn hoảng hốt, có người vẫn có được sự bình tĩnh. Thì khi vào cái ngôi nhà đó thì lúc bấy giờ cái độ địa chấn nó rung như thế này, hoảng hồn, nơi có chỗ thì nó bị nứt đất ra, nó sụp xuống, nhưng mà cái ngôi nhà đó thì rất là bay không được gì hết. Thì chúng ta thấy rằng là ông thiền sư đã cầm một cái cốc nước lên uống một cách rất là thông dòng. Cơn động đất đó diễn ra rồi trôi qua sau 90 giây. Từ địa chấn nó diễn ra khoảng chừng vài phút là cùng. Thì chiều hôm đó vị thiền sư sẽ thuyết pháp, nhưng mà không thuyết pháp trong chùa, bởi vì địa chấn nó có thể xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Thì bây giờ thiền sư kêu tất cả những đồ đệ của mình ra ngoài sân để đàm đạo. Thì vị thiền sư nói rằng là các con có thấy không, hồi trưa này thầy đã đi những bước rất là thảnh thơi, không để cho cái cơn khủng bố địa chấn nó chinh phục mình. Thầy đã vào trong ngôi nhà rồi thầy uống một cốc nước rất là bình tĩnh. Nhưng mà thật ra thầy cũng nói với các con rằng là trong nội thâm tâm của thầy nó vẫn còn cái chiều sâu của sự sợ hãi nó chinh phục. Cho nên thầy phải thống chế cái cơn sợ hãi này bằng cách là đưa cái cơn sợ hãi này phóng thích nó ra cái ly, cầm cái ly lên như thế này rồi uống vào trong miệng. Lúc đó tim của thầy nó bắt đầu bình tĩnh trở lại, hơi thở của thầy nó ra một cách rất là tự nhiên, và những cơn gọi là căng thẳng cơ đầu óc nó bị giảm thiểu xuống một cách tuyệt vời. Thì đó là cái cách để chúng ta gọi là chấn áp cái cơn sợ hãi. Ở đây là chúng ta chấn áp bằng cái động, tức là lấy cái động để mà chấn cái động, tức là mượn cái ly nước, hay là mượn bất cứ một cái phương pháp nào dồn cái nỗi sợ hãi vào trong cái ly đó, hay là vào trong cái bàn tay, vào trong cái vật liệu mà chúng ta bấu vào người đó, để chúng ta bớt đi cái sự sợ hãi. Thì lúc bấy giờ đó là có một vị thiền sinh làm nghề phản đầu, cứ như là làm nghề đầu bếp á, chết khúc, nó cười nó thưa thầy, không phải là ly nước, lúc đó thầy đang uống ly nước tươi, tại vì con bỏ nó nước tươi trong giọng. Cái câu chuyện này nó muốn nói cái gì? Cái nguyên lý về sự bình tĩnh á, ai cũng có, ai cũng biết đó. Nhưng mà ứng dụng cái nguyên lý đó vào trong những cái tình huống cụ thể là một cái thách thức rất là lớn. Và cái giải pháp của đó không phải là mình có được cái quyền cao chức tước là mình thành công, mình là ông thầy là mình được gọi là vượt qua những cái đỉnh cách dễ dàng. Còn những người là tiền sinh, những người mới có tập tu hay những người này cái nọ thì nó thiếu đi những giá trị lại chưa chắc. Bởi vì giá trị của phương pháp tu á, nó nằm ở cái năng lực dụng tâm của chúng ta. Có nhiều người thì mới đến đạo một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí là một năm, nhưng mà cái sự đến đạo của họ bằng tất cả cái tâm huyết, và những cái hạt giống đó nó được kích động bởi cái tâm huyết này, nó trỗi dậy rất là mạnh và nó trưởng thành rất là nhanh. Và do đó con đường thăng tiến của họ có thể là nhanh hơn chúng ta rất là nhiều lần. Và nếu chúng ta đến với đạo bằng cái thái độ của lèn thèn, về tu cũng được, không tu cũng được, tụng kinh cũng được, không tụng kinh cũng được, làm thiện cũng được, không làm thiện cũng được, thì cái hạt giống đó nó không được cái dòng tâm của chúng ta nuôi một cách rất là vững chãi. Cho nên cái giá trị của sự tu tập đó, nó bị yếu đi. Cho nên đó là chúng ta cần phải tu làm thế nào để chúng ta có được một sự an bình của nội tại, một sự an bình một cách rất là tự nhiên, mà nó trở thành một cách gọi là vô điều kiện hóa. Còn nếu chúng ta phải mượn cái điều kiện của ly nước, hay là mượn điều kiện của một cái chuông, một cái mỏ, hay là một cái hành động nào đó để che đậy cái nỗi sợ hãi của mình đó, thì rất là khó thành công trong những cái nỗi sợ hãi nó lớn hơn lắm. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Do đó đó, mình phải tu cái phương pháp, cái Phật đó là vô khủng bố. Tức là muốn có được cái vô khủng bố đó thì tâm của mình phải đặt đặt mình vào trong cái dòng chảy của chánh niệm và tỉnh thức. Mình thấy rõ được cái hành động của tâm, mình thấy rõ được cái ngôn ngữ của tâm, mình thấy rõ được những biểu hiện của tâm, mình thấy rõ được những nhu cầu của nó, những đòi hỏi của nó, những điều nó đã làm, những điều nó đã mong muốn, những điều nó đang làm. Và tất cả cái đó mình đặt nó trong một cái quan sát, giống như chính mình tôi nhìn thấy rõ từ những cái ngõ cách của nó, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ không bao giờ chạy theo nó, mà chúng ta giữ nó lại theo mình và biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho cái tâm được của mình. Và nhờ như vậy chúng ta có được cái sự bình an nội tại rất là lớn. Và sự bình an đó đó, Đức Phật nói đó, nếu không có được cái chánh niệm này đó thì chúng ta khó được có được sự an bình ở trong thiền quán. Và khi sự an bình trong thiền quán bị đánh mất thì lúc bấy giờ cái cơn khủng hoảng nó có thể chinh phục chúng ta bất cứ lúc nào. Dầu chúng ta có thể nhân danh mình là một thiền sư, dầu chúng ta có thể nhân danh mình là một vị đạo sư, dầu chúng ta có thể nhân danh mình là một ông tổng thống, một ông chủ tịch, một ông vua, một ông tướng, bất cứ cái quyền uy nào chúng ta có, chưa chắc nó trở thành một cái chiếc áo da để bảo vệ được cái thành trì mà có thể bị khủng hoảng bất cứ lúc nào. Cho nên Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là phải giữ cái chất liệu gọi là vô khủng bố bằng cái sự tu tập thiền quán, hay là chúng ta có thể vay mượn cái cách thức tụng Kinh Pháp Hoa bằng thiền quán, hay là chúng ta có thể dấn thân bằng cái con đường gọi là tu tập niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tức là mỗi phương pháp mà chúng ta vay mượn khác nhau có thể đều có giá trị của nó, miễn là chúng ta đặt cái dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức vào trong đó, chứ không phải là đến với những pháp môn này để chúng ta cầu một cái tha lực nào đó và chúng ta bỏ quên đi những cái nỗ lực của nội tại, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an thật sự ở trong cuộc đời. Thì như vậy là chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị về bốn hạt giống để có được cái chất liệu của sự an vui ở trong cái pháp hoa nhân trở về cái đạo tràng chùa An Lạc. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta hồi hướng, không biết là quý vị có ai cần trao đổi gì không ạ? Ở đây thì chúng tôi có mang theo một số đĩa niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, của Bồ Tát Quan Thế Âm và của Đức Phật Thích Ca. Thì số lượng thì không biết có đủ cho tất cả các vị tại đây không, cho nên thôi chúng ta có thể hay xưa, nếu ai có được đủ thì có, không đủ thì mượn lại từ những người bạn của mình, hoặc là mượn lại từ chùa để chúng ta sang ra. Thì ba cái đĩa này chúng tôi mang qua từ Việt Nam và làm rất là nóng hổi, nghĩa là vừa làm xong là mang đi liền, mà nó được thể hiện dưới những cái nhạc điệu, nó có cái giai điệu, nó có cái điệp khúc, rồi nó có một cái giai kết giống như một cái bản nhạc thông thường bên ngoài. Thì cái câu danh hiệu chỉ là một câu thôi, nhưng mà nó được phổ thành gọi là 9 điệu lên xuống khác nhau để chúng ta có thể nghe một cái lời niệm Phật như là một bài ca. Bây giờ nghe như vậy thì mình có thể là có được cái an vui trong những cái giờ phút rất là căng thẳng làm việc bỏ mạng. Thì lát nữa rồi nhờ một vị Phật tử nào đó qua ngữ chuyển những cái đĩa này đến tất cả những người khác cũng bỏ lại. Bây giờ chúng mời tất cả cùng đứng dậy hồi hướng.